Đây còn Phật tử này hỏi cũng hơi nhiều, tới 4 câu. Kính thưa Thầy, giải đáp các câu hỏi thắc mắc của chúng con sau đây. Một, con là người Phật tử tại gia, đã quy y tại Thiền Viện Thường Chiếu, nay đã 10 năm. Từ ngày quy y con không ngồi thiền. Tuy con có học qua cách thiền thì không được, không biết vì nguyên nhân nào con không thiền được, đã cố gắng nhiều lần. Vì thế con tu theo tịnh độ, con thờ Phật Quan Âm hàng đêm, con đọc kinh Phổ Môn, có khi kinh Dược Sư và sám hối sáu căn. Khuya 4 giờ con đọc Lăng Nghiêm, xong ra ngoài thời lại bốn hướng, mỗi hướng 50 lại, đi đứng nằm ngồi, con niệm Phật Di Đà hoặc Quan Âm, con không biết gõ mõ, chỉ đọc thôi và đánh chuông. Thưa Thầy, cách thuyết học tu của con như vậy có đúng không? Nếu không đúng thì Thầy chỉ dạy lại cho con, như thế mới xứng đáng con của Phật. Con thắc mắc lo âu mãi chuyện này. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì dài quá thành phải trả lời từng câu. Phật tử này vì lý do ngồi thiền không được, cho nên rồi tụng kinh, niệm Phật, tu tịnh độ, gõ mõ tụng kinh, mà gõ mõ thì lại không biết, chỉ biết đọc và đánh chuông. Như vậy thì cái cách thức tu học của Phật tử này có đúng không? Có đúng không thì quý vị xét. Cái tu tôi thường nói tu thiền, tu tịnh, cái nào mà tu cho đến nơi đến chốn đều kết quả tốt, chứ không phải chỉ tu thiền mới kết quả, tu tịnh độ không có kết quả. Nhưng mà phải tu cái nào đến nơi đến chốn cái thì kết quả tốt, còn tu lừng chừng thì không kết quả tốt. Tu thiền tu tịnh gì cũng vậy, chứ đừng có nghĩ mình tu thiền thì dù cho tu lừng chừng cũng kết quả tốt. Không phải, cũng như ngược lại, nếu tu tịnh độ mà tu lừng chừng cũng kết quả tốt, cái đó cũng không phải. Cái gì đến nơi đến chốn đều là tốt, là kết quả. Như vậy thì Phật tử này, tôi chỉ khuyên một câu là phải cố tâm ứng dụng một lối tu. Thí dụ ngồi thiền không được thì niệm Phật. Niệm Phật thì phải niệm, niệm cho được nhất tâm. Mà muốn niệm Phật nhất tâm mình thì miệng niệm, lỗ tai chú ý nghe từng câu niệm của mình. Miệng niệm, lỗ tai nghe, nhờ chú tâm nghe tiếng mình niệm, cho nên không có vọng tưởng chạy bậy. Chứ còn niệm suông suông tính chuỗi thì nó chạy thôi là chạy, không niệm không biết tới đâu mà nó dừng. Cho nên niệm Phật thì phải miệng niệm, lỗ tai nghe, lắng nghe từng tiếng niệm của mình cho rõ, thì cái niệm Phật lâu nó có kết quả. Còn tụng kinh thì một quyển kinh nào, một bài sám hối nào thích thì mình cứ tụng, chứ tụng nhiều quá, viết rồi nhiều Phật quá rồi không biết làm sao, rồi không biết trông cậy ông Phật nào, rồi rốt cuộc rồi thì mình nó lơ lửng. Đó là cái câu khuyên của tôi. Còn cái phần thuyết, câu hỏi thứ hai, khi trong gia đình có người qua đời, người nhà chỉ lập bàn hương án cầu nguyện vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc, xong đem đi chôn hoặc quả táng, không cần coi ngày giờ hoặc là rước thầy tụng, như vậy có được không? Có ảnh hưởng đến những người còn lại trong gia đình không? Câu hỏi này nó có một cái dở nhất. Dễ nhất là có ảnh hưởng gì những người còn lại. Thì như vậy là nặng người còn lại hơn là nặng người ra đi. Thì tôi nói rõ rằng chúng ta có người thân mất thì chúng ta chỉ quý tiếc cái người ra đi, muốn trợ lực cho họ lúc ra đi được tốt đẹp. Đó là cái nguyện, đó là cái tâm thành của mình. Còn cái chuyện của mình nay mai nghèo giàu đó là cái chuyện riêng. Đừng có sợ chôn ngày xấu rồi con cái nghèo, chồng ngày tốt, rồi con cháu giàu, vân vân. Cái đó là một cái không có đúng lẽ thật. Trên lý nhân quả của Phật thì người có nhân tốt thì sẽ có quả tốt, chứ không phải do cha mẹ chết ngày tốt rồi mình thành tốt, cha mẹ chết ngày xấu rồi mình thành xấu. Như vậy thì trái đạo lý nhân quả rồi. À, như vậy thì đừng có nghĩ rằng mình để cha mẹ ra đi rồi lựa cái ngày nào cho thiệt tốt chôn để cho con cháu tốt, thì cái điều đó là cái điều tham lam chứ không phải là lòng thương cha mẹ. Còn nếu mình thấy cần ngày nào tiện để cha mẹ mình chôn và thiêu tốt yên ổn thì mình cứ thiêu cứ chôn, miễn làm sao cha mẹ mình xong yên ổn thôi, còn phần mình còn lại sao cũng được, thì đó là con có hiếu thiệt đó. Còn nghĩ rằng sợ đây cha mẹ mình chết ngày xấu hay là chôn ngày xấu cái mình làm ăn thất bại thì đó là vì mình chứ không phải vì cha mẹ. Câu hỏi thứ ba: sau khi chết đúng 7 ngày cúng thất và mỗi đêm tụng kinh Địa Tạng đến 49 ngày, ở nhà tụng được không? Vì gia đình khó khăn đến chùa hoặc rước thầy tốn kém nhiều quá không có khả năng. Thì ở nhà cứ tụng không sao hết, ở nhà tụng thì cũng tốt. Câu thứ tư: khi người chết mình làm sao biết được người đó đọa vào con đường nào? Nếu đọa vào con đường xấu thì người sống phải làm sao để người chết giảm tội? Tại sao phải tụng kinh đến 49 ngày chứ hơn không được sao? Thì câu này thì Phật tử này cũng hỏi tại sao, làm sao biết người chết sanh chỗ tốt hay chỗ xấu. Thì trong kinh A Hàm, trong đó có bài kinh Đức Phật nói về cái người chết mà muốn biết sanh về cõi lành cõi dữ, thì khi họ tắt thở mình giờ nếu mà ấm ở chỗ nào thì chỗ đó là cái thần thức nó ra sao, nó ấm, ngoài chỗ lạnh còn chỗ này ấm thì đó là trái, thì nó là có cái chỗ khác. Rồi nếu chỗ ngực thì nó khác, bụng thì khác, dưới đùi thì khác, đầu gối khác, dưới chân khác. Mà trong đó tôi nhớ bài kệ, bây giờ để tôi nhớ lại coi có rõ hay không. Trong đó để nhãn thánh đảnh sanh thiên. Nếu người tu nào, người nào chết mà con mắt ấm sao chót á, là sanh cõi thánh. Rồi người nào mà chỗ này, chỗ đảnh này nó ấm sao chót á, là sanh cõi trời. Cho nên nó nhãn thánh đảnh sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc. Nếu người nào chết mà cái chỗ trái tim này còn ấm lâu á, sao chót á, thì sanh là cõi người. Còn người nào mọi chỗ đều lạnh mà còn ở bụng ấm thì sanh là ngạ quỷ. Nhân tâm ngạ quỷ phúc bàn sanh tất cái ly. Nếu mà người nào mà sanh làm trâu bò heo chó thì tất cái tức là ra đầu gối, đầu gối ấm sao chót. Địa ngục cước bản xuất, tức là người nào sinh địa ngục thì ấm ở dưới gót chân sao hết. Tất cả chỗ lạnh mà còn ở địa còn ở gót chân ấm sao chót thì đó là sanh địa ngục. Đó là trong cái bài kinh có bài kệ tóm kết như vậy. Thì muốn biết thì giờ thì biết. Đó là nói làm sao biết. Tại sao phải tụng kinh 49 ngày? Là bởi vì ở trong các cái kinh sau này thì có dạy người chết thì cái thần thức của mình nó khi mà nó chưa có đi thọ sanh được nơi khác thì nó còn cái thân trung ấm, nó có cái thân trung ấm, mà thân trung ấm thì chỉ có 49 ngày để thân nó mất đi. Cho nên trong khoảng 49 ngày thì 7 ngày cái thân trung ấm nó chuyển biến một lần. Vì vậy mà tới cái 7 ngày mình làm tuần thất, tụng kinh cho cái thân trung ấm nó nghe thức tỉnh thì nó có sự chuyển biến tốt. Còn qua 49 ngày thân trung ấm nó hoại rồi, phải đi tìm chỗ thọ sanh, không còn ở đây, cho nên không có tụng thêm nữa là vậy. Đó là trả lời Phật tử này. Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy Quan Hỷ giảng rộng cho con hiểu rõ từ vô thượng sư và vô thượng sư dành cho bậc nào. Cái từ này thì bị lạm dụng rồi. Vô thượng sư là vô thượng sư sao? Bây giờ người ta hay nói vô thượng sư Thanh Hải đó, phải không? Nhưng mà thiệt ra chữ vô thượng sư thì hồi xưa những vị họ tán thán Phật, nói Phật là bậc bậc thầy vô thượng, tức là không ai hơn, thì gọi là vô thượng sư, là chữ Hán gọi là vô thượng sư. Nhưng mà bây giờ có người ta lạm dụng cái từ đó, chứ còn không phải từ đó chỉ cho người thường. Khi mà lạm dụng cái từ đó thì cái đó là cái mà nó quá sức thường của người thế gian. Đó là tôi giải thích sơ cho Phật tử biết.